Cho nên tại sao Tổ sư Đại Đức khuyến khích người học Phật, nhà người học Phật nhất định phải cúng dường tượng Phật? Mục đích cúng dường tượng Phật là gì? Đó là nhắc nhở chính mình từng giờ từng phút dụng ý là ở chỗ này, chẳng phải xem tượng Phật như thần minh để cúng lại, cầu Ngài phò hộ cho mình thăng quan phát tài. Như vậy là mê tín. Cúng Địa Tạng Bồ Tát từng giờ từng phút nhắc nhở bạn phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, luôn luôn răn nhắc bạn phải cứu vớt hết thảy những chúng sanh khổ nạn là có ý vậy. Thế nên cúng dường hình tượng ở nơi đó có vô lượng công đức. Đây là lợi ích của hình tượng đối với một người học Phật. Lợi ích đối với một người chẳng học Phật cũng rất lớn. Trong Phật Pháp thường nói, khi nghe danh hiệu của Phật Bồ Tát thì một khi lọt vào tai, vĩnh viễn là hạt giống đạo. Bất luận là bạn có tâm hay không tâm, có ý hay vô ý nghe đến danh hiệu Phật Bồ Tát, hạt giống kim cang được dung trồng trong A Lại Gia Thức. Tai nghe có lợi ích như vậy, mắt thấy cũng có lợi ích tương tự. Mắt bạn nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát, nhìn thấy sách ghi danh hiệu Phật Bồ Tát, một khi lọt vào mắt cũng vĩnh viễn thành đạo chủng. Trong đời này chẳng được lợi ích ấy thì đời sau hậu thế gặp lại duyên, hạt giống ấy sẽ khơi dậy, sẽ dùng được. Đối với người chẳng tin Phật Pháp cũng có lợi ích thù thắng. Đoạn kinh văn này trong chú giải Pháp Sư Thanh Liên chỉ cho chúng ta các tư liệu tham khảo rất quan trọng. Trong ấy quan trọng nhất là nặng tạo tượng Phật phải dùng tâm cung kính, phải dùng tịnh tài tịnh vật tiêu biểu cho lòng kiền thành, cung kính thì mới khởi lên cảm ứng đạo giao. Bạn xem người thời xưa tô vẽ, chứ người hiện nay rất hiếm ai làm như vậy rồi. Trước khi vẽ một tượng Phật nhất định phải tịnh thân, rửa tay, rửa sạch sẽ, mặc y phục sạch sẽ, có khả năng thì nhất định thay quần áo mới, không có khả năng thì quần áo nhất định phải giặt sạch sẽ, tiêu biểu cung kính. Giấy và mực nhất định chẳng dùng cho việc khác. Bút vẽ tượng Phật thì dành riêng để vẽ tượng Phật, tuyệt chẳng dùng để viết chuyện khác. Chuyên dùng cũng là tượng trưng cho lòng cung kính. Những tài vật cần thiết đều là tịnh tài, là tiền của mình đáng có được, tuyệt chẳng dùng tiền tài chẳng tịnh. Bất tịnh là những gì tôi chẳng nên có mà có, chẳng phải tiền của tôi dùng thủ đoạn để gạt lấy hoặc uy hiếp ép buộc người ta, chẳng thể không tặng cho. Tiền tài như vậy gọi là bất tịnh tài. Phải dùng tâm thanh tịnh, vật thanh tịnh để tạo tượng. Ở trang 32 trong cuốn chú giải, đếm ngược hàng thứ hai, câu sau chót, tôi đọc cho quý vị nghe. Lại không cho tạo tượng nữa người, thiện tướng chẳng khởi, đọa lạc sanh tử. Hy vọng mọi người phải chú trọng câu này. Hiện nay có nhiều địa phương cúng tượng Phật Bồ Tát chỉ có nửa người, có chỗ cúng tượng Phật Bồ Tát chỉ có cái đầu. Cũng như vậy, tạo tội nghiệp, quả báo này nhất định ở tại địa ngục. Cúng tượng Phật nửa người thì tội nghiệp đã chẳng nhẹ, đọa lạc sanh tử chẳng có công đức. Thế nên vẽ hình tượng Bồ Tát phải vẽ cho hoàn chỉnh, phải vẽ tượng toàn thân cả người, không thể vẽ tượng nửa người. Bất luận là tượng ngồi hoặc đứng đều phải vẽ toàn thân. Phải chú ý điểm này. Chúng ta tạo tượng người ta, có thể tạo tượng nửa người không thành vấn đề, còn tượng Phật Bồ Tát thì tuyệt đối không thể. Tượng người có thể tạo nửa người. Bạn nói có ai tạo tượng chỉ tạo cái đầu, còn ngoài ra không có gì khác? Trong phong tục tập quán của chúng ta, đây là điều không cát tường. Đầu bị người ta chém đứt rồi, sao lại làm như vậy? Không thể như vậy được. Phía sau, Ngài nói 11 thứ công đức đều liệt kê ra trong đó. Mỗi công đức đều có nghiệp nhân của nó, đều có nhân duyên, nhất định phải tương ứng với nhân duyên. Duyên tương ứng, có nhân ắt có duyên, sau đó mới có quả báo. Thứ nhất là thế thế nhãn mục thanh khiết, đời đời mắt trong sạch. Tại sao mắt trong sạch? Thường thường nhìn hình tượng Phật, Bồ Tát nên có được quả báo này. Cho nên khi chúng ta hiểu được đạo lý này xong, trong nhà của các cư sĩ, quý vị sắp đặt phòng khách của quý vị, đừng treo đồ vật tùm lum, chẳng có ý nghĩa gì hết. Cũng đừng treo những bức họa, viết chữ của các người nổi danh, đều nhiễu loạn tâm tình. Nên treo gì? Treo hình tượng Phật, Bồ Tát. Bốn phía trong phòng khách đều có thể treo. Bất luận ngồi ở đâu, bạn cũng có thể thấy tượng Phật, nhất tâm niệm Phật. Nếu chuyên tu tịnh độ, nói thật ra, chọn ra một tượng Phật, bốn phía đều treo tượng giống nhau. Bất luận đầu bạn xoay về hướng nào thì cũng đối diện A-di-đà Phật. Ở nơi ấy tu hành, mắt nhất định đời đời thông minh, được quả báo, mắt được thanh khiết. Quý vị nghĩ coi, phải là đạo lý này hay không? Thứ hai, sanh xứ vô ác, nơi sanh chẳng có việc ác. Sự việc trong đời này đều do nhân ta tạo đời trước. Chúng ta thọ nhận quả báo. Nhân đời này chúng ta tu rất thù thắng, thì đời sau nữa, nhất định sanh đến hoàn cảnh rất tốt, chẳng thấy những hình tượng ác, cũng chẳng nghe âm thanh ác. Đây là phước báo. Thứ ba, thường sanh quý gia, thường sanh vào nhà tôn quý. Quý là tôn quý. Nhà tôn quý không nhất định là phú quý, chẳng nhất định là giàu có. Có đức hạnh là tôn quý. Bạn sanh đến nhà này, người cha, người mẹ, tổ tiên đều tích đức, háo thiện, tích đức. Bạn sanh vào nhà như vậy, đây là gì? Cảm ứng đạo giao. Tâm hạnh mình thiện thì nhất định là thiện cùng thiện cảm ứng. Tuy Đức Phật trong kinh nói cha mẹ cùng con cái có bốn thứ duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Đây là một nguyên tắc. Trong đời quá khứ, duyên đã kết quá nhiều, quá nhiều. Nói cách khác, duyên có thể làm cha mẹ, làm con cái rất nhiều. Rốt cuộc, chọn duyên nào để làm cha mẹ? Việc này liên quan đến tập tánh thiện ác. Nếu thường thường ngắm nhìn tượng Phật, thường thường xin danh hiệu Phật, duyên người ấy lựa chọn nhất định sẽ là thiện duyên. Thứ tư, thân như tử ma kim sắc, thân có màu vàng tía. Đây là hình dung thân tướng đẹp, lục căn đầy đủ, chẳng khuyết, thân tướng tốt. Thứ tám, tác kim luân dương, làm du kim luân. Thứ chín, sanh phạm thiên. Tầng lớp này càng ngày càng cao, hoàn toàn coi bạn tu phước lớn hay nhỏ. Tu phước lớn nhỏ chẳng ở chỗ tạo tượng lớn hay nhỏ. Phải hiểu đạo lý này, lớn nhỏ ở nơi tâm tu phước của bạn lớn hay nhỏ. Tâm lượng bạn lớn, tạo tượng nhỏ thì công đức cũng lớn. Tâm lượng nhỏ, tạo tượng lớn thì phước cũng nhỏ. Do đó, lớn nhỏ chẳng dựa trên tượng lớn hay nhỏ, mà là ở tại tâm lớn hay nhỏ, ở tại tâm địa nhiễm hay tịnh. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Phật pháp thực sự là pháp bình đẳng. Nếu nói tôi tạo tượng lớn thì phước sẽ lớn, tượng nhỏ thì phước nhỏ, vậy thì chỉ có người có tiền, có thế lực mới tu được phước lớn, người nghèo chẳng thể tu phước báo. Như vậy thì chẳng bình đẳng. Trong Phật pháp tất cả đều bình đẳng. Có khi người nghèo tu phước còn vượt trội phước của người giàu tu gấp nhiều lần. Lớn nhỏ là ở tại tâm thanh tịnh, phải hiểu rõ đạo lý này. Thứ 10, bất đọa ác đạo. Thứ 11, hậu sanh hoàn năng kính trọng tam bảo, đời sau còn có thể kính trọng tam bảo. Điều này rất quan trọng. 10 điều trước đều nói về quả báo, điều này là nhân. Đây là việc Phật pháp nói quả sẽ chẳng bỏ sót nhân, nói nhân thì nhất định sẽ nói đến quả báo. Cách nói như vậy mới viên mãn, đời sau vẫn còn kính trọng tam bảo, có thể thấy phước đức của người này có thể kéo dài, chẳng phải một đời liền hưởng hết. Hiện nay chúng ta quan sát những người có phước báo trong thế gian này, bạn quan sát cặn kẽ, phước báo của họ hầu như rất mau hết. Thọ mạng đời này còn chưa hết thì phước báo của họ đã hết rồi. Ở nước ngoài chúng ta thấy rất nhiều công ty sụp đổ, phá sản, tuổi họ cũng chẳng lớn lắm. Đó là lúc hưởng phước chẳng biết tu phước. Người thế gian thực sự rất ít kẻ có thể kéo dài phước báo tới 2 đời, 3 đời. Hiện tại là một đời bản thân chính mình có thể hưởng phước một đời. Người như vậy đã là rất ít rồi. Thường thường là thời gian hưởng phước rất ngắn. Lúc hưởng phước chẳng biết tu phước, lúc hưởng phước chẳng biết làm lợi ích cho xã hội chúng sanh, cho nên thời gian họ hưởng phước rất ngắn ngủi. Điều này rất quan trọng. Lúc hưởng phước nhất định phải biết tu phước, phải biết phước này từ đâu tới. Trong kinh Đức Phật nói, có thể nói hoàn toàn là cảnh giới của phàm phu, tiền tài, có một ai không mong cầu tiền tài? Trong tâm cầu tiền tài, tham tiền tài, như vậy là sai. Chẳng biết tiền tài có được là do bố thí tài vật. Chân chánh hiểu rõ đạo lý này, có tiền tài thì dốc toàn tâm toàn lực để bố thí. Bố thí một cách vô điều kiện, thực sự chẳng phải cân nhắc hiệu quả của sự bố thí, chẳng cần suy nghĩ về việc này. Tôi bố thí là việc tốt, cứu giúp người ta. Đương nhiên chúng ta chẳng phải trực tiếp đi cứu giúp, nhất định là có một số người giúp đỡ. Chúng ta giao cho người ta làm việc này. Nếu người ta đem tiền này đi làm việc khác hoặc lấy đi hưởng thụ, thì đó là nhân quả của họ, chẳng liên quan gì với mình. Tâm tôi phát là thuần chánh, phước tôi được sẽ viên mãn. Nếu bạn còn cân nhắc sợ tiền cứu trợ bị người ta lấy mất, chẳng dám làm, nói cách khác, duyên để bạn tu phước đã bị đoạn dứt, trở thành người chẳng có phước. Trong tâm cứ thường lo âu, cứ nghĩ đến những chuyện được, chuyện mất, tương lai cảm quả báo ngu si, chẳng có trí huệ. Cho nên, chúng ta dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi để tu phước. Đương nhiên, chúng ta cũng phải xem xét người mình nhờ đi làm chuyện phước thiện này. Nếu không lựa chọn, không xem xét, thì mình không có tội, nhưng có lỗi lầm. Nếu người mình nhờ làm phước này đáng tin cậy, rất ổn thỏa, thì phước báo sẽ viên mãn. Nếu người mình nhờ chẳng đáng tin cậy, bạn vẫn có phước báo, nhưng phước này không viên mãn. Chẳng phải là không có phước báo. Đời sống vật chất chẳng thiếu thốn. Không thiếu tức là có phước báo, không cần nhiều quá, thông minh trí huệ, khỏe mạnh sống lâu, đời sau có thể có hoàn cảnh sinh sống tốt hơn. Tây phương cực lạc thế giới thực sự là hoàn cảnh sinh hoạt rốt ráo viên mãn. Chúng ta hiểu rồi, biết rồi, thì trong đời này nhất định phải dốc hết tâm, hết sức để làm việc này cho bằng được. Ngoài việc cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới ra, những việc khác đều có thể buông bỏ. Trong đời này chúng ta tu học, nhân duyên quả báo mới có thể đạt đến viên mãn.
Nam mô